Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày mùng 5 tháng 6 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn. Trong thánh lễ phong chức phó tế hôm 30 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Tiếp đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 12, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng người, để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, Thầy chẳng vì nể ai. Vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-gia hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?" Nhưng Đức Giê-xu biết họ giả hình, nên người nói: "Tại sao các ngươi lại thử tôi, đem một đồng bạc cho tôi xem?" Họ liền đưa cho người. Người hỏi: "Hình và danh hiệu này là của ai đây?" Họ đáp: "Của Xê-gia." Đức Giê-xu bảo họ: "Của Xê-gia trả về Xê-gia, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa." Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người kia rất nghèo, Chúa thương ban cho anh ta 10 trái táo, 3 trái để anh ăn, 3 trái để anh bán lấy tiền, cất một túp lều che nắng che mưa, 3 trái để anh bán lấy tiền mua quần áo mặc, và trái thứ 10 để anh làm lễ vật dâng lên Chúa, biểu lộ lòng biết ơn. Anh cầm 10 trái táo Chúa ban tặng, ăn 3 trái, bán 3 trái lấy tiền cất lều, bán 3 trái lấy tiền mua quần áo. Còn trái thứ 10, anh thấy hình như nó to và ngon hơn những trái trước. Anh thèm quá, nhưng anh nhớ Chúa bảo anh dâng nó cho Ngài để tỏ lòng biết ơn. Tuy nhiên, anh tự lý luận rằng Chúa có tất cả mọi trái táo trên trần gian này, cần gì một trái táo nhỏ bé của anh? Thế là, anh ăn nốt. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên giúp chúng ta nhận ra rằng, con người không chỉ lo chu toàn những nhu cầu vật chất, mà còn phải biết thi hành những bổn phận của đời sống tinh thần. Chàng thanh niên kia chỉ biết lo cho bản thân mình, mà không biết chu toàn bổn phận đối với Chúa, Đấng đã ban phát mọi sự cho anh. Đáng lẽ ra, anh phải tạ ơn Chúa bằng việc dâng lên Chúa trái táo thứ 10 làm của lễ. Nhưng đằng này, anh lại ăn nốt trái táo ấy, chỉ vì lòng tham lam ích kỷ của mình. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cũng muốn nhắc nhở mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Herode về việc chưa toàn bổn phận đối với Chúa, khi họ đến cùng người để chất vấn về vấn đề nộp thuế. Cuộc chất vấn này không nhằm mục đích tìm hiểu, mà họ chỉ nhằm gài bẫy hại Chúa Giêsu để bắt người, vì người đang có tầm ảnh hưởng lớn đối với dân chúng, và nhiều người đang lũ lượt theo người. Họ làm thế chỉ vì họ sống ích kỷ và ghen tị với Chúa. Họ hỏi người rằng, vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Chúa Giêsu đã trả lời câu hỏi của họ vừa khéo vừa rõ. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Như thế, Chúa muốn nói với họ rằng, mỗi người hãy chu toàn bổn phận đối với các nhà cầm quyền và đối với Thiên Chúa. Nhưng do có ý đồ gài bẫy hại người, mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê chỉ quan tâm đến những ý đồ chính trị, tìm cách bắt Chúa Giê-xu. Do đó, Chúa muốn nhắc nhở họ rằng, họ còn có những bổn phận khác, quan trọng hơn mà họ cần phải chu toàn. Đó là những bổn phận đối với Thiên Chúa, chứ không phải chỉ có bổn phận đối với nhà cầm quyền. Bổn phận đối với Thiên Chúa là họ phải biết thờ phượng Ngài và tin vào người con yêu quý của Ngài là chính Chúa Giêsu, người mà đang tranh luận với họ. Quý vị và các bạn thân mến, là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta luôn có hai bổn phận phải thi hành. Bổn phận với nhà nước, với tư cách chúng ta là công dân của đất nước này. Và bổn phận với Chúa, với tư cách là con cái của Ngài. Chúng ta không được lơ là bổn phận nào cả, vì cả hai bổn phận này luôn đan kết với nhau và làm cho con người sống hạnh phúc và bình an, cả về mặt vật chất cũng như tinh thần. Hơn nữa, khi tôn giữ bổn phận với Chúa, là chúng ta biết chu toàn bổn phận với nhà nước, vì Chúa cũng dạy chúng ta phải có bổn phận với các nhà lãnh đạo quốc gia và đất nước mình sinh sống. Xin Chúa cho mỗi người luôn hăng say chu toàn tốt hai bổn phận trên, hầu mỗi người không chỉ trở thành công dân tốt của nhà nước, mà còn là người con ngoan của Chúa. Amen.
Thánh khi Chúa trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lụy cánh tân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa. Là tìm nước Chúa, là sinh ở tình yêu, ôi tình yêu của Chúa vô hạn, là hành động với tất cả hăng say, là thể hiện mến Chúa yêu người ngay trong giây phút này. Bổn phận của con có hàng ngày, bổn phận của con chính là thực thi ý Chúa mà thôi, là lời xin vâng Chúa dạy con trọn vẹn thánh hóa chính bản thân, vui nhận thành giá trên nẻo đường đi với bao vui buồn. Bổn phận của con đâu ở xa, bổn phận của con tên gọi là hiện tại của con, công việc của con, nơi đứng của con, là đời con đây có buồn vui, xin nhục vinh quang trước chân ai, mỗi ngày con sống, anh Chúa dịu êm bên. còn Chúa hay chối Chúa là tìm nước Chúa là tin ở tình yêu, ôi tình yêu của Chúa vô bờ là hành động với tất cả hăng say là thể hiện mến Chúa yêu người ngay trong giây phút này.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định lễ kính mình máu Thánh Chúa Kitô là trường dạy sống yêu thương cụ thể. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Chủ nhật hôm nay tại nhiều nước, trong đó có Italia, giáo hội long trọng cử hành lễ kính mình máu Thánh Chúa. Mỗi lần chúng ta cử hành bí tích thánh thể qua bí tích đơn sơ đồng thời long trọng này, chúng ta sống kinh nghiệm giao ước mới, thực hiện sự hiệp thông tràn đầy giữa Thiên Chúa với chúng ta. Và như là những người tham dự vào giao ước này, cho dù nhỏ bé và nghèo nàn, chúng ta cộng tác vào việc xây dựng lịch sử theo như Thiên Chúa muốn. Vì thế, mỗi một buổi cử hành thánh thể, trong khi làm thành một cử chỉ phụng tự công khai đối với Thiên Chúa, đều gửi trở lại cuộc sống và các chuyện cụ thể trong cuộc đời của chúng ta. Trong khi chúng ta nuôi mình bằng mình và máu Chúa Kitô, chúng ta được trở nên giống Ngài, chúng ta nhận được trong mình tình yêu của Ngài, không phải để giữ nó cho mình, nhưng để chia sẻ tình yêu ấy với tha nhân. Đó là cái luận lý được khắc ghi trong Thánh Thể. Chúng ta nhận lấy tình yêu của Ngài trong mình và chia sẻ nó với anh chị em khác. Đó là cái luận lý Thánh Thể. Thật vậy, trong đó chúng ta chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu là bánh bị bẻ ra và được trao ban, máu được đổ ra cho ơn cứu rỗi của chúng ta. Nó là một sự hiện diện giống như lửa đốt cháy trong chúng ta các thái độ ích kỷ, thanh tẩy chúng ta và thắp lên trong chúng ta ước muốn biến chúng ta trong sự hiệp nhất với Chúa Giê-xu trở thành bánh được bẻ ra và máu đổ ra cho các anh chị em khác. Vì vậy, lễ mình máu Thánh Chúa là một mầu nhiệm lôi cuốn chúng ta tới với Chúa Kitô và được biến đổi trong Ngài. Nó là trường học của tình yêu thương cụ thể, kiên nhẫn và hy hiến, như Chúa Giê-xu trên thập giá. Nó dạy chúng ta biết tiếp đón và sẵn sàng hơn đối với những người đang kiếm tìm cảm thông, trợ giúp, khích lệ, bị gạt bỏ bên lề và cô đơn. Sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong Thánh Thể giống như một cánh cửa mở rộng giữa đền thờ và đường phố, giữa đức tin và lịch sử, giữa kinh thành của Thiên Chúa và thành thị của con người. Tin Mễ Du Bosnia-Herzegovina. Đức Tổng giám mục Jose được bổ nhiệm làm phái viên tòa thánh tại giáo xứ Mễ Du. Hôm thứ Năm, 31 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Henrik Jose, nguyên Tổng giám mục Warszawa Braga bên Ba Lan, làm phái viên đặc biệt của tòa thánh tại giáo xứ Mễ Du ở Bosnia-Herzegovina vô thời hạn và theo sự xếp đặt của tòa thánh. Thông cáo của tòa thánh giải thích, đây là một sứ mạng hoàn toàn mang tính mục vụ, nối tiếp sứ mạng đặc sứ tòa thánh tại giáo xứ Mễ Du được ủy thác cho Đức Tổng giám mục Jose ngày 11 tháng 2 năm 2017 mà ngài đã hoàn thành trong những tháng vừa qua. Như thế, nhiệm vụ của Đức Tổng giám mục Jose không phải là công bố tính xác thực của những sự kiện được coi là các cuộc hiện ra tại ngôi làng nhỏ bé này ở Bosnia. Liên quan đến những sự kiện được coi là các cuộc hiện ra, một bản tường trình được đệ trình lên Đức Thánh Cha hồi tháng 5 vừa qua đã dẫn đến một phán quyết tích cực về các cuộc hiện ra đầu tiên, nhưng đồng thời cũng nêu ra những nghi ngờ mạnh mẽ về hiện tượng này vẫn tiếp tục. Đó là điều chính Đức Thánh Cha đã khẳng định trên chuyến bay trở về từ Fatima, Bồ Đào Nha, hồi tháng 5 năm ngoái. Đức Thánh Cha nói, về những sự kiện được coi là các cuộc hiện ra hiện nay, cuộc điều tra đưa đến những nghi ngờ. Chính tôi cũng thấy khó chịu. Tôi thích Đức Maria là một người mẹ hơn là một bà trưởng phòng, ngày nào cũng gửi tin nhắn. Người phụ nữ này không phải là mẹ của Chúa Giê-xu. Tuy thừa nhận đây chỉ là ý kiến cá nhân, nhưng Đức Thánh Cha cho rằng những sự kiện được coi là các cuộc hiện ra này không có nhiều giá trị như các cuộc hiện ra đầu tiên. Cuối cùng, về thực tế thiêng liêng và mục vụ này, Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận có nhiều người đã đến đó và hoán cải, nhiều người đã gặp Chúa và thay đổi đời sống. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta không thể phủ nhận thực tế thiêng liêng và mục vụ này. Và nhắc lại rằng, Đức Giám mục Jose được phái đến để xem xét hoạt động mục vụ này diễn ra như thế nào. Và Đức Thánh Cha quả quyết, sau đó chúng tôi mới đưa ra quyết định. Ngoài ra, thông cáo của Vatican cũng xác định rằng, sứ vụ mới được ủy thác cho Đức Tổng Giám mục Jose, người sẽ đến sống ở Mễ Du, nhằm mục đích bảo đảm luôn có sự đồng hành thường trực với cộng đoàn giáo xứ Mễ Du và các tín hữu đến hành hương, là những người cần được quan tâm cách đặc biệt.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với chúng tôi.
Kính thưa anh chị em và cách riêng anh em tín chức thân mến, lời Chúa hôm nay chúng ta vừa nghe nhắc cho chúng ta nhớ một điều căn bản là ơn gọi của chúng ta trước hết là từ chính Chúa. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em. Chọn lựa, cộng tác vào nhiệm vụ xây dựng hội thánh qua phục vụ cho sự hiệp thông hội thánh và loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô là một điều thuộc về chính Thiên Chúa. Có người trước mắt thế gian rất xứng đáng, nhưng có lúc ta lại thấy Chúa chọn những người mà ta không ngờ. Hôm nay 17 anh em được chọn bởi hội thánh, nhưng thực sự là chính Đức Giêsu Kitô, vì một tử nhân lành là hình ảnh của Thiên Chúa Cha đã chọn anh em, chọn lên chức phó tế Chiếc pho tế này là chiếc pho tế để chuẩn bị bước vào chức từ tế. Chức pho tế để làm gì? Và cần những người tiến chức cần có những điều kiện gì? Lời Chúa cũng dạy cho chúng ta biết rằng thuở ban đầu khi các tông đồ lập ra nhóm 7 người phó tế để phục vụ bàn ăn. Nhưng rồi các phó tế cũng phục vụ lời Chúa như Stefano, như Philippe và những người anh em khác. Họ phục vụ trong sự giúp đỡ các vị tông đồ, lo phục vụ lời Chúa và cầu nguyện là nhiệm vụ chính yếu của các tông đồ. Phục vụ trong tư cách của một người phó tế, tức là làm công việc gọi là phục vụ cho sự hiệp thông của giáo hội. Diaconia, phục vụ cho koinonia, hiệp thông. Hiệp thông chính là mầu nhiệm yêu thương gắn kết Cha, Con, Thánh Thần và Thiên Chúa với hội thánh, dân của Người. Phó tế, một thành phần nhỏ bé trong thân thể vĩ đại của Đức Kitô là hội thánh. Chúng ta phục vụ cho sự hiệp thông trong tư cách của một người phục vụ, chứ không phải một người đứng thống trị. Như Chúa Giêsu đã dạy cho các tông đồ rằng các con phục vụ, ai muốn làm đầu thì hãy làm người rốt hết, phục vụ mọi người. Như Thầy là Thầy và là Chúa, mà Thầy còn phục vụ rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy phục vụ và rửa chân cho nhau. Chính khi phục vụ cho nhau, chính khi phục vụ cho tình yêu nối kết hiệp thông của hội thánh, là chúng ta loan báo tin mừng cho muôn dân về một Thiên Chúa tình yêu đang hiện diện cụ thể thực sự giữa lòng đời. Đó là chúng ta đã loan báo tin mừng, là truyền giáo. Như vậy hiệp thông là nhằm tới truyền giáo, và chúng ta có đi truyền giáo loan báo tin mừng là nhằm mục đích để họ cũng được hiệp thông với các tông đồ, với hội thánh, hiệp thông với chính Đức Giêsu Kitô và hiệp thông với chính Thiên Chúa là Cha, trở nên là con cái Thiên Chúa, sống sự sống của chính Thiên Chúa ngay từ đời này. Mầu nhiệm hiệp thông quả là một mầu nhiệm. Thiên Chúa chúng ta không thấy, chúng ta chỉ thấy hội thánh là thân thể của Người ở giữa thế gian. Hội thánh ấy là một cơ thể sống động, là nhờ các chi thể biết đóng đúng cái vai trò, cái ơn gọi của mình để kết nối nên một thân thể rừng rực sức loan báo tin mừng, sống động cho muôn dân. Khi một thành phần trong chi thể ấy mà bị tắc nghẽn, mạch máu không chảy, sức sống bị chậm lại, nếu càng có nhiều thành phần trong cơ thể ấy bị bệnh, bị đau, cơ thể ấy cũng suy yếu. Hội thánh mời gọi tất cả chúng ta, và đặc biệt các anh em hôm nay, hãy trở nên là những chi thể lành mạnh, mạnh khỏe. Chúng ta tham dự vào việc xây dựng hội thánh như là một hiệp thông, bằng cách trước hết chính mình hãy trở nên là một chi thể lành mạnh. Hãy lo chu toàn ơn gọi của mình. Điều kiện để có thể làm được điều đó, trước hết anh em đã được chính Chúa tuyển chọn qua hội thánh. Thường anh em cũng được chọn qua tiêu chuẩn mà các thánh tông đồ để dùng để chọn các phó tế, đó là chọn những con người đầy thánh thần, đầy lòng tin, khôn ngoan và ân sủng. Nhưng chúng ta cũng cần phải cộng tác và ân sủng bằng cách cầu nguyện, gắn bó với Chúa, thường xuyên chiêm ngắm thánh tâm Chúa Giêsu, trái tim bị đâm thâu, đấng đã chết để cứu rỗi chúng ta vì loài người chúng ta, thì chúng ta cũng bước đi theo con đường ấy của người, sẵn sàng can đảm trả mọi giá, kể cả giá mạng sống mình, để làm chứng cho Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết và đã phục sinh ở nơi chính cơ thể của người là hội thánh hiện tại. Anh em cần gắn bó với lời Chúa, đọc thường xuyên, suy gẫm thường xuyên và lấy lòng tin để tin và đón nhận và sống lời mà anh em đọc và suy gẫm. Hãy tin lời anh em đọc. Hãy giảng cho dân của Chúa điều anh em tin và hãy sống cái điều anh em dạy. Phó tế của anh em cũng là phó tế để truyền người cho chức linh mục trong hội thánh. Hội thánh Roma theo nghi lễ Latin, cho nên anh em được mời gọi sống độc thân, sống thanh khiết để trọn vẹn con người của mình dành phục vụ cho nước trời, cho hội thánh. Để làm được điều đó và để xây dựng sự hiệp thông thực sự, anh em phải sống đức vâng phục. Trước hết là vâng phục chính Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, nơi Đức Giám Mục đấng bản quyền của anh em, mà một lát nữa đây anh em sẽ phải tuyên xưng lời hứa ấy. Đôi lời vắn tắt để khơi lại và để anh em ý thức mạnh mẽ và sống điều mà anh em sắp lãnh nhận, và anh em cũng ý thức mình là con những con người yếu đuối mỏng giòn, giống như tất cả chúng ta là những con người tội lỗi nhưng thuộc về đấng thánh. Chúng ta cẩn khoản này xin Chúa cho chúng ta thật sự được đầy ơn để mạnh mẽ mà có thể vượt qua những thử thách, những cám dỗ, những khó khăn để chu toàn ơn gọi và sứ mạng của anh em.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, câu 20 đến câu 35. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ trở về nhà và đám đông lại kéo đến, nên người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Còn các kinh sư từ Jerusalem xuống thì lại nói rằng người bị quỷ vương Beelzebul ám, và người dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến thánh thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói, ông ấy bị thần ô uế ám. Mẹ và anh em Đức Giêsu đến đứng ở ngoài, cho gọi người ra. Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh người, có kẻ nói với người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh chị em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Nhưng người đáp lại, ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong khung cảnh sau khi Đức Giêsu đã công khai rao giảng tin mừng, quy tụ các môn đệ, đã chữa lành nhiều người bệnh tật và quỷ ám. Đó cũng chính là lý do khiến nổ ra những cuộc tranh cãi xung quanh những dấu lạ người làm. Nhiều người đặt vấn đề về hành động của Đức Giêsu, những người thân thì lo lắng cho tính mạng của người, cho rằng người hành động thái quá, không bình thường. Giới lãnh đạo Do Thái, trước những dấu lạ cả thể Đức Giêsu làm, lại cho rằng người dùng quyền của quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Chúng ta trở lại với bài đọc thứ nhất hôm nay. Bài đọc thứ nhất thuật lại câu chuyện cám dỗ trong vườn địa đàng. Đây có thể chỉ là một câu chuyện mang tính biểu tượng, mang tính dụ ngôn, nhằm diễn tả những điểm giáo lý quan trọng về nguồn gốc của tội lỗi, về sự yếu đuối do sa ngã của con người trước quyền lực của sự giữ. Sự phá hoại của thế lực sự giữ vẫn được tiếp tục diễn ra khi Đức Giêsu thực hiện sứ vụ công khai của người. Satan vẫn tiếp tục phá hại người bằng nhiều cách, chẳng hạn ngăn cản người ta nhìn nhận dấu lạ, xúi dục các luật sĩ xuyên tạc, cho rằng người dùng sức mạnh của quỷ lớn mà trừ quỷ nhỏ. Thậm chí, xúi dục người thân của Đức Giêsu cho rằng người đã mất trí và đi bắt người về. Nhưng hơn tất cả, nó xúi dục người ta ngoan cố trong sự tội, cố chấp trước những dấu lạ hiển nhiên, trước chân lý cứu độ, điều mà Đức Giêsu gọi là tội phạm đến Chúa Thánh Thần, là không chịu sám hối để được ơn tha thứ. Câu chuyện cám dỗ trong bài đọc thứ nhất hôm nay diễn tả một trong những tật xấu của con người, đó là không muốn chịu trách nhiệm về những gì mình làm. Quả thế, sách Sáng Thế thuật lại, sau khi phạm tội, Adam đổ lỗi cho Eva, Eva lại đổ lỗi cho con rắn. Tại Việt Nam chúng ta, hiện tượng đổ lỗi cho nhau rất phổ biến. Chúng ta có thể thấy, khi người lớn phạm lỗi hay thiếu sót điều gì, họ tìm mọi lý do để biện minh cho việc mình làm. Trẻ em cũng vì vậy mà bắt chước, nào là tại người này, tại nguyên nhân nọ, và ít khi dám nhận là tại mình hay do mình. Trong bối cảnh lớn hơn, chúng ta có thể nhận ra nguyên nhân của hiện tượng là chính sự yếu đuối của con người. Nguyên nhân của nó là một sự sợ hãi nào đó, sự thiếu thành thật đối với chính bản thân mình, sự thiếu khiêm tốn nhìn nhận mình hạn chế. Hơn nữa, người ta còn dễ dàng ganh ghét và xuyên tạc nhằm làm hại người khác. Bài tin mừng thuật lại các luật sĩ đã bị Satan che mờ đôi mắt, khiến cho những kiến thức và lòng đạo đức thường ngày của họ không bộc lộ được nữa, và kết quả là họ xuyên tạc việc Đức Giêsu chữa bệnh là dùng sức quỷ vương Beelzebul để trị quỷ con. Bài tin mừng hôm nay cũng thuật lại một loại tội gây thắc mắc, đó là tội phạm đến Thánh Thần. Có nhiều người đã băn khoăn về loại tội không thể tha được này. Thực ra, việc không thể tha thứ không phải là do lòng bao dung của Thiên Chúa có giới hạn, cho bằng đây là loại tội kiêu căng, kiêu ngạo, không nhận ra mình kiêu ngạo, tự cho mình là tài giỏi, xứng đáng hơn người, không nhận ra mình là kẻ có tội, từ đó bất chấp tất cả, từ chối luôn cả lòng thương xót của Thiên Chúa. Tâm trạng ấy đã được Thánh Gia-cô-bê diễn tả rằng, Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Và một khi đã từ chối ơn tha thứ, thì cũng có nghĩa là từ chối hạnh phúc nước trời. Chỉ những ai thành tâm khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm yếu đuối của mình, mới xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Hơn nữa, các nhà chú giải Kinh Thánh còn cho biết, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là loại tội chối bỏ sự hiện diện của Thánh Thần trong Đức Giê-xu, là gán cho ma quỷ những gì vốn thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn tiếp tục đi tìm kiếm con người, dẫu con người tội lỗi và trốn tránh Ngài. Bài đọc thứ nhất cho biết, ngay cả khi con người ẩn nấp, Thiên Chúa vẫn lên tiếng, mời gọi. Điều đó có thể thấy rõ trong lương tâm chúng ta. Thiên Chúa vẫn tiếp tục cất tiếng hỏi trong lương tâm con người rằng, ngươi đang ở đâu? Thiên Chúa không tìm chúng ta để trừng phạt, nhưng để giúp chúng ta đối diện với những việc mình làm, gợi ý cho chúng ta can đảm chịu trách nhiệm trước sai lầm thiếu sót, nhờ đó mà cố gắng vươn lên, đền bù tội lỗi để đón nhận ơn tha thứ từ lòng thương xót vô biên của Ngài. Có lẽ chúng ta phải chân thành nhắc bảo nhau rằng, bên cạnh lòng thương xót sự quan phòng của Thiên Chúa, còn có một thực tại cũng vô hình nhưng rất năng động, đó là sự hiện diện của thần dữ, sự phá hoại của Satan trong thế giới này, trong cuộc đời con người. Đó cũng chính là lời khuyến cáo của Thánh Phêrô rằng, ma quỷ như sư tử luôn rảo quanh tìm mồi, hầu cắn xé chúng ta. Vậy mỗi người chúng ta, hãy vững tâm tin tưởng, hướng lòng về Thiên Chúa để lãnh nhận những ơn trợ giúp mỗi khi cần. Amen.
Trong cuộc đời ta lắng nghe câu ca nào từ ai đang đón ta yêu thương trọn vòng tay, bao tháng năm thân dã rơi mệt mù, tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu, xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha, và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình, chân bước lên trên cô than ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Ông phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Trọn vòng tay, bao tháng năm thân dã rơi mệt mù. Tôi lỗi đây nay dâng lên Giê-xu, xin huyết tuôn rơi trên thập tự giá, rơi xuống con cho bao tội được tha. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay. Xưa Chúa tôi mang thân trên thập hình, bao ác căn sao cam chịu một mình, chân bước lên trên gô tha ngày đó, mang đớn đau sao nhân loại thờ ơ. Ôi thánh thay Giê-xu vẹn hình hài, Chúa bước ra cho nhân gian nhìn Ngài. Ân phú kia Giê-xu này đã thắng, sự sống đây do nơi con trời ban. Và con sẽ cất tiếng ca ngợi tình yêu Giê-xu quá cao vời, bình an Giê-xu ban trong đời từ nay đổi mới. Lạy Cha yêu thương của muôn loài, về đây con xin dâng lên Ngài, đời con xin Giê-xu an bày, nguyện không đổi thay.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng, vỗ về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ khắp sao. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man. Nâng đỡ tình con trong tay, trong tay, vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lần gặp gỡ đầu tiên, anh ngỏ ý mời cô đi uống cà phê. Họ ngồi trong một quán cà phê nhỏ. Dường như anh quá căng thẳng, đến nỗi chẳng nói được điều gì. Còn cô cảm thấy không được thoải mái, đang nghĩ sẽ đề nghị anh ta đưa về. Anh gọi người phục vụ và nói, làm ơn cho tôi chút muối, tôi muốn dùng cà phê với muối. Lời đề nghị của anh là mọi người xung quanh chú ý, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh ta ngạc nhiên và dịu cợt. Gương mặt của anh chuyển sang màu đỏ. Tuy thế, khi người phục vụ mang muối tới, anh vẫn dùng muỗng để lấy một chút muối bỏ vào ly cà phê của mình và uống. Cô tò mò hỏi anh, vì sao anh lại có sở thích này? Anh giải thích, khi còn nhỏ tôi sống gần biển, tôi rất thích chơi ở biển. Tôi có thể cảm thấy vị của biển mặn và đắng, giống như vị cà phê có muối. Giờ đây, mỗi lần uống cà phê, tôi đều bỏ muối để nhớ về quê hương của mình. Cô cảm nhận rõ sự xúc động từ sâu trong trái tim anh. Một người đàn ông khi phải thốt ra thành lời tình yêu đối với quê hương chắc phải là một người rất yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Rồi cô cũng bắt đầu nói về quê nhà xa xôi của cô, về tuổi thơ, về gia đình của cô. Đó thật sự là một cuộc trò chuyện xúc động, một bước khởi đầu tốt đẹp trong mối quan hệ của họ. Và họ tiếp tục hẹn hò. Cô đã tìm thấy ở anh những gì mình từng mơ ước ở một người đàn ông. Một người có đức tính khoan dung, chân tình và chu đáo. Kết thúc một cuộc tình đẹp, họ sống với nhau một cuộc sống hạnh phúc. Cảm ơn ly cà phê mặn. Và mỗi lần pha cà phê cho anh, cô thường bỏ vào chút muối đúng như anh đã thích. Sau 40 năm chung sống, anh đã ra đi, để lại cho cô một bức thư viết rằng: em yêu, hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho sự dối trá của anh. Đó là lời nói dối duy nhất mà anh từng nói của em, rằng anh thích uống cà phê với muối. Hãy nhớ lại cái lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi uống. Em đã rất ngạc nhiên khi thấy anh đòi bỏ muối và cà phê. Sự thật là anh muốn yêu cầu một chút đường, nhưng có lẽ do quá bối rối lại nói thành muối. Ngay lúc đó, anh không thể thay đổi. Anh không bao giờ nghĩ điều đó chính lại là tác nhân đầu tiên làm nên mối gắn kết giữa chúng ta. Nhiều lần, anh đã cố gắng nhưng vẫn không nói ra được với em. Anh sợ vì anh đã hứa không bao giờ nói dối em. Giờ đây, anh sắp lìa bỏ cuộc sống rồi. Anh không sợ điều gì nữa và anh phải nói với em một sự thật là cà phê pha với muối không phải là thứ đồ uống mà anh thích từ khi còn nhỏ như đã nói với em. Lần đầu tiên dùng nó, anh đã rất khó chịu. Nhưng từ khi có em, anh đã dùng cà phê mặn trong suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình. Và anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc về những gì anh đã làm để có được em trong cuộc đời này, kể cả việc uống cà phê với muối. Nước mắt của cô đã làm nhòe hết bức thư. Sau này, có người đã hỏi cô, vị của cà phê với muối như thế nào? Cô không ngần ngại đáp, rất ngọt. Quý vị và các bạn thân mến, vì niềm hạnh phúc có được khi sống với người vợ mà chàng trai hết lòng yêu thương đã khiến anh ta chấp nhận uống những mùi vị khó chịu của những ly cà phê muối trong suốt cuộc đời của mình. Không có tình yêu thương thì mọi việc làm của chúng ta sẽ trở nên khó khăn và vô nghĩa. Vì thế, khi yêu thương thật nhiều, cà phê với muối cũng sẽ trở nên rất thú vị, và cũng chẳng có gì là ngạc nhiên khi anh ta cảm nhận vị của muối là ngọt. Mẹ Teresa thành Calcutta đã có một câu nói rất hay là: chúng ta không thể làm những việc vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm nhiều việc nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại. Thực ra, chính những điều nho nhỏ trong cuộc sống lại thể hiện được tình yêu lớn lao nhất. và với một tình yêu mãnh liệt, chúng ta đã luôn biến những điều không thể thành có thể, vì những điều kỳ diệu luôn được thực hiện bằng sức mạnh của tình yêu. Trước khi vào cuộc tử nạn, trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã cầu nguyện một cách tha thiết với Chúa Cha rằng: Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con, nhưng xin đừng làm theo điều con muốn mà làm theo điều Cha muốn. Với tình yêu vĩ đại và mãnh liệt, Chúa Giêsu tình nguyện uống chén đắng, miễn sao điều ấy làm vui lòng Chúa Cha. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại lỗi lầm, vì sự vâng phục để đẹp lòng Chúa Cha, Ngài đã chấp nhận uống chén đắng, để chúng con được uống dòng suối ngọt ngào của hồng ân cứu độ. Chúng con muôn vàn cảm tạ tình yêu quá đỗi thâm sâu của Ngài, và xin cho chúng con cũng biết chấp nhận uống những ly cà phê muối của những bất toàn trong con người của những người anh em sống chung quanh chúng con trong tha thứ và yêu thương. Amen.
Êm như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kiên. Một đời con xin tận hiến, Chúa là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Đời con Chúa em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Con Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, nâng đỡ tình con trong tay, vòng tay thương mến. Đời con Chúa em trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi. Con Chúa cùng đi con không.
Thông báo về việc ngưng phát thanh qua làn sóng ngắn. Quý vị và các bạn thân mến, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu phát thanh từ Phi Luật Tân qua làn sóng ngắn được chính thức thành lập vào ngày 11 tháng 4 năm 1969 từ sự hiệp nhất của các giám mục Á Châu với mục đích loan báo tin mừng Chúa Kitô tại lục địa Á Châu. Là một đài phát thanh công giáo thuần túy, đài được nhiều cá nhân tổ chức ở Âu Châu, cách riêng giáo hội tại Đức Quốc hỗ trợ về mặt tài chính ngay từ khi thành lập. Tuy nhiên, những năm gần đây, các tổ chức hảo tâm từ Âu Châu đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ. Trước việc không thể duy trì phát thanh qua làn sóng ngắn như trước này vì chi phí quá cao, Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu và Ban Quản trị Đài Phát thanh Chân lý Á Châu đã đi đến quyết định. Kể từ mùng 1 tháng 7 năm 2018, các ngôn ngữ thuộc Đài Phát thanh Chân lý Á Châu sẽ không còn phát thanh qua làn sóng ngắn trên radio nữa, mà chỉ phát thanh trực tuyến. Như vậy, quý vị và các bạn thân mến, với quyết định nói trên, Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân trân trọng thông báo. Kể từ 0 giờ mùng 1 tháng 7 năm 2018, Ban Việt ngữ sẽ chỉ phát thanh trực tuyến 24 giờ trên mạng Internet. Quý vị và các bạn có thể nghe các chương trình của chúng tôi từ trang web của đài hoặc từ ứng dụng dành cho iOS và Android qua các thiết bị có kết nối Internet như máy vi tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng có thể đón xem và nghe một số tiết mục của chúng tôi trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và các thánh tử đạo tại Việt Nam ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Thay mặt Ban Việt Ngữ, Linh Mục Gioan Bautista Trần Thanh Thế, dòng Đa Minh, trưởng ban.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.